Người Phật tử chúng ta sau những tội lỗi mà trộm cắp tài vật của chúng ta xong, chắc chúng ta đều hoảng hốt sợ hãi hết. Nhưng chúng ta phải hiểu, trong kinh văn chưa có nói rõ về những cái tâm trạng của cái người trộm cắp. Chúng ta không thuộc vào những cái hạng đó đâu, nhất quý vị là những người Phật tử thuần thành. Chúng ta không thuộc vào những cái trường hợp ở đây. Nhưng là chúng tôi đã trình bày ở trên, đây là những con người mà họ cũng mang danh Phật tử mà họ không hề có cái tâm cung kính Tam Bảo. Họ không biết gì đến Phật Pháp, họ không tôn trọng gì chùa chiền. Rồi họ mới phát sinh những cái tâm tham lam như vậy. Họ không nghĩ đó là cái tội lỗi, họ nghĩ lợi dụng được chùa chừng nào hay chừng đó. Chính những cái điểm đó là cái điểm mà nặng nề, cái tội lỗi đó phải công nhận, không thể nào nói được. Bởi vì cái của chúng tăng là của thập phương tín thí, chứ không phải của riêng ai hết. Mà với cái tâm cung kính, cái tâm mà nghĩa là người ta tôn kính Tam Bảo, biết chừng nào người ta phải bỏ ra mồ hôi nước mắt của người ta chia sẻ những cái mồ hôi nước mắt như là xương máu máu thịt của người ta đó, để người ta cúng dường đến cho chư Phật, để cho chúng tăng, để nuôi dưỡng chúng tăng tu hành mà thành đạo. Trong khi đó chúng ta không có được một xu một cắc nào cúng dường, chúng ta không có được một chút tâm lực, một giọt mồ hôi nhỏ nào của chúng ta để mà cúng dường cho chư tăng. Và giờ đây ngược lại, chúng ta lại trộm đi cái của mồ hôi nước mắt của người khác, cái tội lỗi nó là ở chỗ đó, mà lại trộm với cái tâm khinh thường, tâm coi thường và hoan hỉ trong cái lúc trộm, nghĩ rằng là mình đã làm được một việc hay khi mình lợi dụng được chùa chiền. Những người ấy tội nặng phải biết. Nhưng còn chúng ta là những người Phật tử thuần thành, chúng tôi trở lại như vậy, cái chuyện mà để có cái tình thân giữa mình với chư tăng đó là một chuyện khác. Cái chuyện mà mình gần gũi những cái bậc bạn tốt để mà mình được ảnh hưởng đó, nó là một chuyện khác. Mà muốn được gần gũi chư tăng, muốn được gần gũi người bạn tốt để mà ảnh hưởng những cái tính tốt vào trong cái tâm mình, để mà gieo cái nhân duyên trong những kiếp kiếp đời đời về sau này, luôn luôn mình có nhân duyên với đại thiện trí thức, thì vấn đề mà cúng dường cũng như là liên hệ qua lại, tại sao mà mình lại lo sợ. Thì bây giờ mình có đến chùa, mình có ăn cơm chùa, mình làm việc cho chùa thì mình ăn cơm chùa, đâu phải là mình ăn không. Thì nhờ mình có ăn cơm chùa, có được làm việc cho chùa như thế, đó là một cái nhân duyên để kiếp sau mình còn đến chùa, còn ăn cơm chùa nữa. Rồi dần dà mình mới thành một người ở trong chùa luôn để mà ăn cơm chùa luôn, tức là mình thành một người xuất gia luôn. Đó là gieo một cái nhân duyên xuất gia cho mình, gieo một cái nhân duyên tốt cho mình. Chứ đâu phải đó là cái chuyện đánh cắp, tâm mình đâu có cái tham lam, tâm mình đâu có cái đó. Nhiều khi mình còn thèm ăn mặn ở ngoài lắm, mà mình còn bỏ cái ăn mặn đi để mình đến mình ăn chay trong chùa. Vì mình muốn gần gũi với cái thanh tịnh, mình tôn kính, mình kính trọng, mình hiểu tâm mình biết tâm mình. Đó. Nhưng mà nó có một cái điểm là nếu mà người Phật tử cố chấp, rồi người Phật tử đó không hiểu rõ Phật Pháp, không hiểu rõ, có trí huệ để hiểu rõ thế nào hết, rồi chỉ nghe trong giới luật nói như thế đấy á, thì cứ làm y đúng như vậy. Nghe giới luật nói rằng là ăn của thường trụ là tội lỗi, đọa địa ngục, nghĩa là vô gián, như là tội ngũ nghịch vậy. Thế thì mình đã không dám ăn, lo sợ, làm học khơi, làm đổ mồ hôi xuôi con mắt, nghĩa là bao nhiêu tâm lực dốc ra cho chùa phục vụ mà một hạt cơm của chùa không dám đụng đến. Thì đó là một cái hạnh rất tốt nếu chúng ta thực hiện được. Nhưng mà do câu chấp, do cố chấp, thành ra từ mình nhìn sang người khác, mình bắt rằng mọi người khác cũng phải như vậy. Tất cả những người Phật tử đều đến chùa làm công quả với mình cũng bắt rằng là 10 người thì 10 người đều phải làm như mình, phải làm, nghĩa là đổ mồ hôi, nghĩa là sôi nước mắt như mình ấy, mà không được đụng đến một hạt gạo của chùa. Thành ra cái người nào người ta cũng cảm thấy chùa là cái nơi nặng nề. Và chính mình nhiều khi mình không hiểu rõ cái lý do, cái mục tiêu lợi ích của sự giữ giới, của cái mà không trộm cắp, của chư tăng là cái gì hết. Mình giữ như là ông thần giữ của, thì kiếp sau á, mình đừng có nghĩ là mình có công đức. Kiếp sau á, mình chỉ đọa là một cái con rắn giữ kho tàng vậy thôi. Tức là mình sẽ đọa thành một con chó giữ chùa. Ai vào chùa là nó sủa inh lên hung dữ vô cùng. Ai mà đi đến chùa là nó gầm gừ, lướt liếc nhìn, nghĩa là nó muốn cắn người ta, bởi vì nó sợ người ta có lợi dụng cái gì của chùa. Thì thử hỏi quý vị là lúc bây giờ chùa nó thành cái gì? Mình cứ nghĩ kỹ mà xem, chùa có nó để làm cái gì đấy? Như là y như là mình bảo là một con thuyền ra biển cả để vớt người ta, nhưng mà hễ người ta đụng đến cái thuyền đó thì người ta còn bị chìm đắm hơn nữa, bởi vì nó sẽ xịt ra những cái tia điện, những cái gì nó làm cho người ta còn đau khổ hơn nữa. Thì ai dám leo lên cái thuyền đó, ai dám đụng đến cái thuyền đó? Thế thì Tam bảo, thế thì Già Lam để làm gì? Chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra cái mục tiêu của người Phật tử, hay là người Phật tử xuất gia đi chăng nữa, khi mình mang hình thức xuất gia, khi mình lập nên cái Già Lam, là cốt yếu của mình á, là một cái con tàu, con thuyền tử, con tàu tử bi để cứu độ người ta. Mà muốn cứu độ chúng sinh phải nhiếp phục chúng sinh, mà muốn nhiếp chúng sinh á, thì phải đồng sự, phải ái ngữ, phải bố thí nữa, phải lợi hành nữa. Chúng ta phải hiểu như vậy để mà nhiếp độ chúng sinh. Thế thì bây giờ cái trường hợp cái người vị thầy theo đại thừa, tức là một Bồ Tát xuất gia, họ có cái bổn phận là vừa phải giữ cái hạnh thanh tịnh mà vừa phải nhiếp chúng sinh nữa. Thì cái người Phật tử tại gia, mình đã theo con đường Bồ Tát, thì mình cũng phải đồng chí hướng với cái vị Bồ Tát xuất gia kia, tức là vị thầy kia. Tức là mình cũng phải làm sao mình phụ giúp với ông thầy để nhiếp chúng sinh, chứ không phải là mình lại trở thành ra rằng là một cái thầy làm để nhiếp sinh, còn mình thì cố chấp giới luật. Thành ra mình cứ gầm gừ hết người Phật tử này, hết người tặng chúng sinh này đến chùa, chúng sinh khác đến chùa, mình đều nhìn họ với con mắt như là họ vào chùa để lợi dụng, để ăn một cái gì của chùa, để mà lạm dụng cái gì vậy đó. Thế thì như thế thì giới luật để làm cái gì, độ sinh ở chỗ nào nữa, Phật pháp để làm gì nữa? Thế chúng ta thà đừng tu, chúng ta ở ngoài đời ấy, chúng ta làm ăn kinh doanh lấy sự nghiệp đấy, mở ra một cơ xưởng lớn lấy thì ai người ta dám tới? Ở ngoài ấy, thuê cảnh sát đứng gác rồi ai người ta dám tới, mà người ta sẽ chẳng nói gì mình hết. Còn mình đã phải bỏ tất cả gia đình của cái bạn bè anh em, mình đã phải mang cái thân đầu tròn áo vuông này, mình đã không nghĩ cái thân này là của mình nữa, thế thì mình giữ cái gì đây? Sở dĩ mình giữ như vậy là để lợi ích cho mọi người, lợi ích cho những người về sau nữa. Sở dĩ nhiều khi phải có cái giới luật này giới luật kia là bởi vì nếu không á, nó có thể có nhiều kẻ nó lợi dụng và nó làm tổn hại đi, thì về sau này Phật tử chân chính không có chỗ nương tựa, những người muốn xuất gia không có chỗ nương tựa, bởi vì nếu mà Tam bảo bị tổn hại. Vì vậy nên phải có giới này giới nọ để duy trì một lúc rất nhiều mặt. Nhưng mà cái người Phật tử Bồ Tát đại thừa á, phải luôn luôn dùng trí huệ để làm sao lợi ích hết mọi mặt. Tức là đối với những kẻ mà họ chưa có tâm cung kính, họ chưa có biết cung kính Tam bảo, họ có những cái tâm có thể lợi dụng để trộm cắp, thì không phải vì mình tiếc những cái của này mình không dám bố thí đâu, nhưng mà mình phải ngăn chặn cái tâm trộm cắp của họ à. Nhưng mà vì vậy mình phải có những cái phương tiện khéo léo, cái người đó mình nên canh chừng, cái người đó mình nên dùng cái pháp nào để giáo hóa dẫn dắt. Mà mình biết họ còn cố chấp ngoan cố nữa thì mình có thể nặng nề được, có thể thẳng thắn được là bạn không nên tới chùa mà làm những việc như vậy, vì nó không có cái ích lợi gì hết, thì tôi mời bạn ra khỏi chùa. Thì đó không phải là mình có cái tâm sân hận tức giận gì mà đối xử và nói năng một cách tàn nhẫn đối với họ, nhưng mà vì để giữ cái lợi ích chung, và cũng chính cái lợi ích cho họ. Trong tất cả những cái trường hợp vi tế, chúng ta phải nhớ mình là một người Phật tử cư sĩ đến chùa công quả, mình cũng phải hiểu như vậy. Mình cũng phải tìm cách mình giáo hóa những người Phật tử sơ cơ, mình cũng phải tìm cách mình tinh tấn lên. Trường hợp nào mình biết là nên có một cái tình thân để giúp đỡ cái người Phật tử đó, họ không có sợ chùa. Cái người này mình biết họ có tính tốt, nhưng mà họ còn nghi ngại chùa, bởi vì xưa nay họ không biết chùa chiền là gì. Họ chỉ biết là cha mẹ theo đạo Phật nên họ nhận họ Phật tử. Nếu mà họ trở thành một Phật tử thì họ sẽ rất tinh tấn và rất tốt. Nhưng mà bây giờ họ còn có một cái xa lạ, mà nếu mà lúc nào mình cũng đưa giới luật ra, họ mới đến chùa mình bảo này, anh bước đi to tiếng là anh đọa địa ngục á, này anh nói to tiếng đọa địa ngục đó, này anh lên trên chánh điện mà anh đi giày anh đọa địa ngục đó, này cái hoa trái mà anh đi ngang anh đụng vô nó rớt xuống cái nó dập cái anh đọa địa ngục, thì cái người đó người ta trốn về nhà trốn mất. Là bảo thôi tôi theo đạo nào chứ đạo Phật tôi không dám theo, tôi rằng tôi thương đạo Phật đó, nhưng mà tôi theo tôi đọa địa ngục chết. Thì mình cũng phải tùy theo căn cơ mỗi người mà hướng dẫn mỗi cách để cho họ thân cận, họ gần gũi, cái đó gọi là nhiếp chúng sinh. Bổn phận mình là phải như vậy. Thành ra Bồ Tát tại gia lẫn xuất gia đều phải giữ những giới luật này hết. Nhưng mà mình phải biết là những cái giới luật này được giữ trong những trường hợp nào, đối với những cái kẻ nào, với tâm địa nào, và những cái tâm địa nào, những cái con người như thế nào, thì mình phải áp dụng uyển chuyển cách như thế nào. Nhiều khi mà họ cố chấp giới luật thì mình còn phải tìm cách mình gỡ cái cố chấp cho họ, nếu cái cố chấp ấy nó mang lại một sự tai hại cho họ. Nhiều khi đó họ lơ là giới luật thì mình phải nhấn mạnh lại giới luật để mình giữ cái tâm của họ lại cho nó ngay ngắn, bởi vì có như vậy mới ích lợi cho họ. Nó tùy theo trường hợp, mà nhiều khi mình nhấn mạnh giới luật, nhiều khi mình đả phá sự cố chấp,
Nên cái người Phật tử Đại Thừa, cái người theo Bồ Tát Đạo cần phải ghi nhớ cái điểm như vậy. Nhưng đồng là tài vật của Tăng lại có sự sai khác bất đồng, như là tài vật của Hiện Tiền Tăng cùng tài vật của Tứ Phương Tăng. Thì bất luận là tài vật của chúng Tăng là thế nào, chỉ cần mình trộm lấy một vật rất nhỏ như chừng một sợi lông cũng phạm tội cực trọng. Việc này nếu nói rõ ra thì phiền toái phi thường, nên ở đây không cần phải nói nhiều. Tóm lại, tài vật của chúng Tăng không nên trộm lấy. Như tham lam trộm lấy phải phạm trọng tội, Phật cũng không cứu được. Chúng ta tại sao can phạm đến tội trọng như thế để rồi hiện tại tự mình ruồng bò ở ngoài biển Phật Pháp, tương lai phải bị khổ quả cực hình nơi ác đạo. Chắc chắn rằng là trộm của chư Tăng mà vì tâm khinh thường đến mới trộm, đó là trường hợp đó. Còn cái cung kính chân thành của một người Phật tử thuần thành á, hoàn toàn không phải ở trường hợp này. Nếu mà chư Tăng lại có được phép chư Tăng cho mình nữa, không phải nói là mình cung cái người có tâm cung kính thì chắc chắn không có ăn trộm rồi. Nhưng mà nhiều khi quý vị quá sợ đến cái mức là được phép của chư Tăng hoàn toàn trong chùa, được sự hoan hỉ của chư Tăng nếu mình nhận lấy nữa mà cũng không dám nhận, thì đó là một cái trường hợp cố chấp chẳng có ích lợi gì hết. Thì thứ hai là các trung phẩm vật. Trên đó là mình nghe về các thượng phẩm vật, tức là những vật của thượng phẩm chúng sinh. Thứ hai là trung phẩm vật, là tài vật của hữu tình nhân loại và thiên giới. Trộm tài vật trung phẩm này nếu của nhân loại là phạm trọng tội, nếu của chư thiên chỉ phạm tội khinh cấu, hoặc dù phạm trọng tội nhưng giới thể không bị tán thất. Tại sao lấy của chư thiên lại phạm tội nhẹ không thôi, thì ở trong văn ở đây không thấy cái nói giải thích lý do tại sao. Có lẽ chư thiên phước đức nhiều, của cải quá nhiều, nên cái vấn đề tổn thất nó cũng không có là bao nhiêu. Cũng như là của một người tỷ phú, người triệu phú, tỷ phú mà mình lấy cắp của họ mất một số nhỏ, chắc nó cũng không có là bao. Có lẽ như thế thôi, chứ không thấy giải thích ở đây gì nhiều. Còn hạ phẩm vật là tài vật của quỷ thần và súc sinh, nếu trộm lấy chỉ phạm tội khinh cấu, hoặc giả là tội trọng nhưng giới thể không mất. Thì cả hai trường hợp đánh cắp của chư thiên với lại hạ phẩm vật thì giới thể không có bị mất, nhưng mà nếu của loài người á, thì mới phạm trọng tội mà coi như mất giới thể. Tài vật có chủ có ba phẩm sai khác bất đồng, lại còn có một vấn đề cần nói nữa là những tài vật chôn cất ở dưới đất, nếu trộm lấy có phạm trọng tội hay không. Khi vật còn tại thế, có một số tỳ kheo cho là Phật chế định giới trộm cắp là răn cấm không được lấy tài vật trên mặt đất, còn những tài vật chôn dưới mặt đất thì không ngăn cấm. Vì sao Đức Phật biết được cực lực của trách là các vị ấy đã lầm hiểu ý Phật? Vì tài vật chôn giấu ở dưới đất dường vô chủ những sự thật của quốc vương. Nếu lấy tài vật ấy là phạm tội trộm cắp, thì quyền sở hữu của nhân dân chỉ ở trên mặt đất, còn quyền sở hữu quốc gia luôn ở dưới mặt đất như mỏ vàng mỏ bạc. Nếu đào lấy là phạm tội trộm của quốc gia. Nhưng dĩ nhiên đó là cái trường hợp mà cái quốc gia nó đã có luật pháp hẳn hoi, mà có thể nói là nó đã thành tựu là một quốc gia rồi. Còn những cái thời xa xưa là nơi rừng rú, nó chưa có thuộc về ai, nó chưa có một cái luật pháp gì hết, thì lúc bây giờ mình không thể nói được là người nào tìm thấy trước thì người đó có quyền sở hữu. Nhân duyên thứ hai, sau khi cái nhân duyên đầu, tức là cái nhân duyên về cái vật lấy phải là vật có chủ, và nhân duyên thứ hai là nhân duyên gọi là mình tưởng về cái người chủ ấy, thì chia làm hai loại: tưởng có chủ và tưởng vật của người. Hai loại này đều có sáu câu sai khác. Trong sáu câu ấy, tưởng có chủ là cái vật có chủ mà mình cũng nghĩ là vật ấy có chủ, tức là mình tin chắc là vật đó có chủ. Còn trường hợp thứ hai là trường hợp cái vật đó có chủ nhưng mà mình không biết là nó có chủ hay không, là mình nghi ngờ. Nếu trộm tài vật như thế nó thành tội trọng, tức là đối với một cái vật mà mình nghi và mình biết chắc là nó có chủ và mình lấy thì tội trọng dĩ nhiên. Còn nó có chủ nhưng mà mình nghi, mình không biết là có chủ hay không, mình lấy cũng phạm tội trọng như thường. Trường hợp thứ ba là cái vật đó nó không có chủ nhưng mà mình tưởng đâu là nó có chủ rồi mình lấy. Trường hợp thứ tư là trường hợp nó không có chủ mà trong lúc mình lấy mình cũng nghi ngờ là chắc vật này không có chủ, thôi mình lấy đi. Thì nếu mà trong hai trường hợp này mình lấy cái tài vật ấy thì phạm tội khinh cấu, bởi vì vật đó thực sự nó không có chủ. Trường hợp thứ năm là trường hợp mà vật ấy có chủ mà mình tưởng đâu là vật đó không có chủ rồi mình lấy đi. Trường hợp thứ sáu là trường hợp nó không có chủ mà mình cũng biết là nó không có chủ rồi mình lấy đi. Nếu trộm lấy tài vật như thế hoàn toàn không phạm giới. Thì ở đây là có trường hợp nó có chủ mà nếu mình nghi ngờ là không biết có chủ hay không mà mình lấy á, thì mình phạm trọng tội, đó là trường hợp thứ hai. Còn trường hợp mà thứ năm á, là trường hợp nó có chủ nhưng mà mình tin rằng là không có chủ rồi mình lấy đi, như vậy tức là mình không có bị phạm tội. Thành ra dù là có chủ đi chăng nữa, chủ không cho mình nhưng mà mình nghĩ rằng là đây là cái vật không có chủ mà mình lấy đi thì mình không bị phạm tội. Đó là cái điểm mà người Phật tử cần lưu ý những cái trường hợp như vậy, chứ không phải là cứ thấy lấy đi tức là mình nghĩ là có tội.